truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 24 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Để đạt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thu.
Doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao, được Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên bình chọn sẽ là đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ của Thái Nguyên, ứng cử danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016.
Thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện xây dựng một nghĩa trang cấp vùng, trong đó bao gồm cả việc xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Thị Đức. Dự án được thực hiện sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm có tầm để phục vụ tốt nhân dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 5 năm 2016, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt trên 25 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các nguồn thu như đấu giá thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, đến ngày 16 tháng 5 năm 2016, tổng số tiền sử dụng đất thu đạt gần 11 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, thời gian tới, thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các sở ban ngành có liên quan của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định giá, trình phê duyệt giá đất, đấu giá đất, thông báo thu tiền sử dụng đất, đôn đốc các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố, nộp tiền sử dụng đất còn nợ động. Tiếp tục rà soát quỹ đất công dôi dư tại các phường xã trên địa bàn để phục vụ thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này theo kế hoạch.
Bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao đỏ và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp chủ trì tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc trong toàn quốc, từ đó khơi dậy trong thanh niên Việt Nam khát vọng khởi nghiệp vì một đất nước ngày một phát triển hơn. Năm 2015, Thái Nguyên có hai doanh nhân đạt danh hiệu này là anh Phạm Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dũng Thảo và anh Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Đăng. Để chuẩn bị cho lễ tôn vinh năm 2016, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã bình chọn doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao, một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, sẽ là đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ của Thái Nguyên, ứng cử danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016. Doanh nhân Hoàng Công Đoàn sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Năm 2008, doanh nhân Hoàng Công Đoàn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao với số vốn ban đầu 5 triệu đồng. Nhờ năng động trong tìm kiếm thị trường và giữ chữ tín với khách hàng, nên doanh thu của công ty cũng không ngừng tăng qua các năm, từ gần 700 triệu đồng năm 2013 lên 50 tỷ đồng vào năm 2015 và hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động. Hiện hồ sơ của anh Hoàng Công Đoàn đang được bình xét tại Trung ương để chọn ra 10 gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 sẽ được tổ chức tôn vinh vào đầu tháng 6 tới.
Hội Nông dân phường Tích Lương vừa phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của thành phố tổ chức khai giảng lớp sơ cấp thú y chăn nuôi cho 30 học viên là hội viên Hội Nông dân phường. Trong thời gian học 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về chăn nuôi gà, gồm kỹ thuật xây dựng chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, cách chọn giống chăn nuôi theo quy trình phát triển của gà, các kỹ thuật phòng chống bệnh. Đồng thời, các học viên sẽ được tiếp cận, nhận biết và sử dụng thuốc cho từng bệnh có thể xuất hiện trên đàn gà, cũng như kỹ thuật tiêm vaccine. Trong quá trình học, các học viên sẽ được thực hành. Trong tổng số 30 học viên theo học, có 20 học viên thuộc diện hộ nghèo và gia đình chính sách. Đối với các học viên thuộc diện hộ nghèo và chính sách, ngoài việc được cấp miễn phí bút vở, tài liệu học tập, mỗi học viên còn được hỗ trợ 20.000 đồng một buổi học. Học viên Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Khi là mình muốn nuôi một cái con vật đấy thì hỏi để biết cái cách chăn nuôi rồi phòng trừ bệnh. Thì mình học hỏi để mình biết cách để mình áp dụng để phòng bệnh cho các cái con vật nuôi của mình trước khi mình nuôi. Là vì khi phòng bệnh thì nó mới không mắc bệnh, và khi mình chăn nuôi mà đã mắc bệnh thì mình không bao giờ mình có lãi.
Mới đây tại xóm chợ, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều đã tổ chức lễ đúc chuông tại đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí. Tiến sĩ Đàm Chí quê ở Sa Kệ, Sa Cát, huyện Đồng Hỷ, xứ Thái Nguyên, nay là xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Ông đỗ đệ Tam bảng, khoa Giáp Đồng Tiến sĩ, xuất thân Hoàng Giáp khoa Ất Mùi, niên hiệu Đại Chính thứ 6, năm 1535, thời Mạc Đăng Doanh. Tiến sĩ Đàm Chí làm quan tới mức thừa chánh sứ, tước văn trái bá, tương đương với chức đứng đầu các trấn tỉnh thời nhà Nguyễn sau này. Được biết, đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2015 để giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tháng 2 năm 2015, xóm chợ đã họp dân và nhất trí khởi công xây dựng mới đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí. Đến tháng 12 năm 2015, bằng nguồn xã hội hóa, công trình được hoàn thành với diện tích là 150m², tổng kinh phí xây dựng gần 1,5 tỷ đồng. Chiếc chuông đồng được đúc tại đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí nặng 130kg với giá trị khoảng 100 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của con cháu và du khách thập phương. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của người dân địa phương trong việc phát huy giá trị di tích lịch sử.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày vi chất dinh dưỡng và uống vitamin A đợt 1 năm 2016 nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ sau sinh. Để đạt được mục tiêu 100% trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi được uống vitamin liều cao và bà mẹ sinh con trong tháng đầu được uống vitamin A đủ liều, đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn và chất lượng, thành phố yêu cầu các xã phường và cơ quan chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như tổ chức đợt truyền thông giáo dục kiến thức về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ tới mọi gia đình, phối hợp tổ chức thực hành dinh dưỡng cho trẻ như tổ chức bữa ăn dinh dưỡng hợp lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng băng rôn áp phích trên các trục đường chính và các nơi công cộng, thông báo cho toàn bộ các đối tượng về thời gian địa điểm tổ chức uống vitamin A thông qua việc phát giấy mời. Trong chiến dịch, các xã phường cần tập trung thực hiện một số nội dung như: tại các điểm uống vitamin A phải bố trí đủ nhân lực, bố trí các bàn khám, cân đo và uống vitamin theo nguyên tắc một chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các bà mẹ đưa trẻ đến uống vitamin A. Chiến dịch sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 27 đến 28 tháng 5 năm 2016.
Sáng 23 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh hiện có 56 cán bộ, giáo viên và gần 700 học sinh. Với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong năm học qua, thầy và trò nhà trường đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Kết quả năm học 2015-2016 có trên 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm gần 50% và không có học sinh yếu kém. Ngoài ra, tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường còn tích cực bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều thành tích cao với 49 giải văn hóa, 4 giải vi Olympic, 4 giải vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, v.v. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ, chắp cánh ước mơ học sinh Dương Tự Minh, với tổng số tiền quyên góp được gần 40 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhà trường đã trích tặng nhiều phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng cho tập thể cán bộ giáo viên cùng các em học sinh đã đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua hai tốt.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, hỏa táng là một hình thức an táng hiện đang phổ biến tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Bởi hỏa táng là an táng một lần, giúp tiết kiệm thời gian và thực hiện văn hóa trong việc tang. Xuất phát từ ý nghĩa đó, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện xây dựng một nghĩa trang cấp vùng, trong đó bao gồm cả việc xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được thực hiện thành công sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Xây dựng nghĩa trang hiện đại cấp vùng tại thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay, ngoài các nghĩa trang tại các phường xã, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng hai nghĩa trang lớn là Nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim và Nghĩa trang Sinh thái Ngân Hà Viên. Trong đó, Nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim là nghĩa trang tự phát đã tồn tại lâu năm nên không còn quỹ đất để an táng, mà từ nhiều năm nay, nhân dân phải tận dụng những khu đất cải táng để an táng phần mộ mới. Lộn xộn không đồng bộ là hậu quả tất yếu của một nghĩa trang không có quy hoạch như nghĩa trang Dốc Lim. Cho biết thêm về điều này, ông Phạm Văn Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đơn vị quản lý nghĩa trang Dốc Lim nói.
Công ty đã 3 lần làm văn bản gửi thành phố. Thành phố đã tiến triển và triển khai giao cho ban quản lý dự án đã xây dựng và quy hoạch mở rộng cái nghĩa trang Dốc Lim. Đến bây giờ quy hoạch thì đã được công bố, nhưng mà hiện trạng bây giờ là cái quy hoạch thì chưa thực hiện được, cho nên dẫn đến là cái việc mà quỹ đất để dành cho những người chôn cất thì sẽ khó khăn.
Ngay đối diện với nghĩa trang Dốc Lim là nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết ngày 2 tháng 1 năm 2008 trên diện tích 54 ha tại xóm Hợp Thành, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được khởi công năm 2009, bao gồm 12 khu chức năng hiện đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thực tế là cả hai nghĩa trang lớn là Ngân Hà Viên và nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim đều chưa có đài hóa thân phục vụ nhu cầu hỏa táng của nhân dân. Kiến nghị về vấn đề này, ông Trần Xuân Sơn, tổ 19, phường Quang Trung cho biết.
Lâu nay thì chúng ta thường là địa táng, thì hiện nay chúng ta dần chuyển sang cái hỏa táng. Hỏa táng nó rất có lợi, vừa là giữ gìn cái vệ sinh môi trường, vừa là tiết kiệm cái chi phí cho người dân, vừa là để đảm bảo cho cái tiết kiệm quỹ đất nữa. Thế cho nên đối với chúng tôi rất đồng tình và cũng rất kỳ vọng là sẽ sớm có cái đài hóa thân tại thành phố Thái Nguyên.
Trước thực tế trên, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu an táng của nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận, thành phố Thái Nguyên đã được tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng nghĩa trang cấp vùng có đài hóa thân hoàn vũ tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Mô hình được thành phố lựa chọn để học tập và xây dựng là nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là nghĩa trang có quy mô hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Nghĩa trang có diện tích quy hoạch sử dụng trên 630 ha, được chia làm nhiều giai đoạn xây dựng, phục vụ nhu cầu an táng lâu dài của nhân dân với các hạng mục: khu nhà tang lễ, khu hỏa táng, trung tâm điều hành, các công trình tâm linh và hệ thống giao thông, khu hung táng chôn và cải mộ, khu cát táng, nghĩa trang công giáo, nhà nguyện, khu nhà lưu giữ cho cốt và hạ tầng kỹ thuật khác. Đặc biệt, đài hóa thân hoàn vũ tại đây sử dụng công nghệ tiên tiến nên hạn chế được tối đa tác động đến môi trường. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco chia sẻ.
Về cái công nghệ mà hiện nay chúng tôi đã áp dụng để hỏa thiêu ở tại như vậy đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thì là công nghệ như vậy của Mỹ. Và chính vì như vậy sử dụng cái công nghệ đốt này cộng với lại cái như vậy phương pháp đốt là bằng như vậy là dầu và như vậy với cái công nghệ là kim phun. Do đó như vậy là đảm bảo như vậy là cái việc đốt là không ảnh hưởng đến môi trường.
Để thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn đến tham quan tại nghĩa trang An Lạc Viên, Quảng Ninh. Sau khi tham quan, đông đảo đại biểu đều đồng tình với việc xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên theo mô hình nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh. Bà Đỗ Thị Đạt, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nói.
Sau qua cái đợt đi tham quan về nghĩa trang của An Lạc Viên của Quảng Ninh thì tôi thấy là nghĩa trang làm rất là quy mô, hiện đại và rất là sạch sẽ. Nếu như mà trong thành phố Thái Nguyên mà có làm được một cái dự án một lò hỏa táng như ở chỗ An Lạc Viên này thì tôi thấy là rất là giúp cho các hộ gia đình của các tỉnh miền trên đi là nó gần và nó sẽ thuận tiện cho mọi người. Thì tôi cũng rất mong là về cách phương thức làm hoặc là ý như thế là cũng được hệ thống máy móc cũng được như dưới An Lạc Viên này để cho nó giữ được cái môi trường.
Theo chủ trương đã được phê duyệt, nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên xây dựng tại thành phố Thái Nguyên có quy mô gần 26 ha được xây dựng tại xã Thịnh Đức do Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco, đơn vị đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức đã thông qua nghị quyết về việc này với 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân nhất trí. Sau khi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước về giải phóng mặt bằng. Đối với dự án này, thành phố đã lập dự án tái định cư và sẽ vận dụng linh hoạt các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án để dự án nhanh chóng được triển khai thực hiện, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang của nhân dân và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phục vụ có tâm có tầm, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai minh bạch các thủ tục hành chính để các tổ chức cá nhân giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính hài lòng. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ tốt nhân dân.
Gia đình bà Hoàng Thị Hằng, tổ 5 phường Phan Đình Phùng được thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hơn 10 năm nay. Do thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai lệch với thực tế đã làm gia đình bà phải chịu thiệt thòi, phải sống trong điều kiện khó khăn. Trước kia bà đã phản ánh nhiều lần tình cảnh của gia đình bà với cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết. Nhưng may mắn vừa qua bà có cơ hội được chia sẻ những khó khăn trăn trở của mình với các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí đã dành sự quan tâm động viên, lắng nghe nguyện vọng, chia sẻ về nỗi vất vả của gia đình bà đã trải qua, sau đó nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vào cuộc hoàn tất thủ tục cấp tái định cư tại chỗ cho gia đình bà theo luật. Bà cảm nhận trong quá trình giải quyết đơn của bà, những cán bộ trên luôn nhiệt huyết, công tâm để giải quyết công việc hợp lý, công bằng. Cảm nhận của bà Hằng cũng đồng cảm với rất nhiều công dân khác khi đến cơ quan chức năng của thành phố để giải quyết công việc. Có lần tôi được ông Hoàng Gia Huệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Công ty tôi sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, thường xuyên phải nhờ đến cán bộ thành phố, đặc biệt là cán bộ bộ phận một cửa, để giải quyết công việc. Nhưng lần nào đến cũng đều được cán bộ chỉ dẫn tận tình nên cảm thấy khá hài lòng. Là người có cơ hội được tiếp xúc nhiều với cán bộ các phòng ban của thành phố, tôi cũng cảm nhận rất rõ điều này. Trong giải quyết công việc, họ luôn có cái tâm và tầm. Có lần làm việc với đồng chí Bùi Xuân Khoa, chi cục trưởng chi cục thuế thành phố, anh thẳng thắn. Trước kia cán bộ thu thuế chỉ biết đi thu, nay thì khác. Ngoài thu thuế, cán bộ phải như một người bạn thân tình của doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn vất vả của họ và động viên họ nộp thuế. Chẳng thế mà trong những năm qua, ngành thuế thành phố luôn tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức thành công nhiều hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lần khác tôi xuống phường Phan Đình Phùng làm việc, điều mà tôi thấy cảm động, đã hơn 11 giờ trưa mà vẫn thấy đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường cặm cụi cùng cán bộ một cửa giải quyết công việc cho dân. Tôi thắc mắc, đồng chí Sơn giải thích, nếu ở tại phòng giải quyết công việc cũng được, nhưng lúc cần thiết thì nên trực tiếp xuống bộ phận một cửa để giải quyết công việc sẽ tiện cho người dân hơn. Ông Quản Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết, xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu của thành phố. Giai đoạn 2011-2015, thành phố đã xây dựng đề án cải cách hành chính và đạt được những kết quả khá rõ nét. Theo đề án, thành phố đã chú trọng đến việc cải cách thể chế như xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đứng đầu cơ quan, chế độ giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản, chế độ hội họp, cơ chế phối hợp, quy định về lề lối, mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận, cán bộ công chức trong cơ quan. Thành phố cũng là một trong những địa phương triển khai thành công ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 để thực thi nhiệm vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng làm việc của cán bộ công chức viên chức. Tất cả các phòng ban làm việc đều được trang bị máy vi tính nối mạng Internet, tạo điều kiện để cán bộ công chức ứng dụng công nghệ. Thành phố cũng mở website www.thainguyencity.gov.vn để cung cấp các thông tin tra cứu, các tin tức tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phục vụ hoạt động điều hành của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 19 thủ tục hành chính ở 5 lĩnh vực là tài nguyên và môi trường, tư pháp, quản lý đô thị, tài chính kế hoạch và lao động thương binh và xã hội. Ban hành 54 quy trình tác nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Nhờ đó đã mang lại thuận lợi cho người dân khi giao dịch công việc. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã thông qua đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu đề án là tiếp tục xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu chi phí, thời gian cho các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính tháng 5 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh! Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.